Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Devil is Here in These Hills của sử gia James Green là tác phẩm phi hư cấu về các cuộc chiến than đá ở West Virginia, kéo dài từ cuối thế kỷ 19 đến thắng lợi quan trọng của phong trào công đoàn năm 1933. Đây không chỉ là lịch sử một ngành công nghiệp, mà còn là khảo cứu về quyền tự do, quyền tổ chức và giới hạn của nền dân chủ Mỹ khi người lao động đối đầu với quyền lực doanh nghiệp. Green theo dõi quá trình các chủ mỏ xây dựng quyền kiểm soát tại những cộng đồng khai thác biệt lập, rồi mô tả cách thợ mỏ, gia đình họ và công đoàn thợ mỏ Hoa Kỳ từng bước chống lại hệ thống đó. Các sự kiện như Paint Creek, Matewan và Blair Mountain cho thấy xung đột lao động đã vượt khỏi đình công thông thường để trở thành khủng hoảng chính trị có vũ trang. Với nghiên cứu sâu, bản đồ, ảnh tư liệu và lối kể rõ ràng, cuốn sách phục hồi một chương lịch sử thường bị bỏ quên trong câu chuyện quốc gia về lao động và dân quyền. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thị trấn công ty biến quan hệ lao động thành một hệ thống lệ thuộc toàn diện. Green đặt cuộc chiến công đoàn trong cấu trúc kinh tế đặc thù của vùng than đá miền Nam West Virginia. Các mỏ nằm ở địa hình hẻo lánh. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ tuyển người để khai thác than, mà còn chi phối nhà ở, cửa hàng, an ninh và nhiều điều kiện sống của gia đình công nhân. Khi sinh kế, nơi ở và khả năng mua hàng cùng phụ thuộc vào chủ mỏ, việc phản đối điều kiện làm việc trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với một tranh chấp tiền lương thông thường. Người thợ có thể mất việc, nhưng đồng thời cũng mất mái nhà và vị trí trong cả cộng đồng do công ty kiểm soát. Cuốn sách vì thế giải thích vì sao yêu cầu công đoàn hóa gắn chặt với tự do dân sự. Công nhân không chỉ muốn lương tốt hơn hay mỏ an toàn hơn, họ muốn có quyền họp, quyền phát biểu, quyền lựa chọn đại diện và quyền sống, mà không bị đuổi khỏi nhà vì quan điểm chính trị. Cách tiếp cận này giúp tránh hình dung xung đột như cuộc đối đầu giản đơn giữa hai nhóm lợi ích. Green cho thấy quyền lực kinh tế đã được chuyển thành quyền lực xã hội và chính trị tại địa phương. Chính sự tập trung quyền lực ấy khiến phản kháng tập thể trở thành điều kiện cần để người lao động giành lại mức độ độc lập tối thiểu trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, công đoàn là phương thức bảo vệ phẩm giá, chứ không chỉ là công cụ thương lượng lương. Một đóng góp nổi bật của Green là cách ông khắc họa thợ mỏ như những người lao động có kỹ năng, ý thức về giá trị bản thân và hiểu rõ mức độ nguy hiểm trong công việc của mình. Cách nhìn này đối lập với định kiến phổ biến từng xem cư dân Appalachia là những người miền núi thô lỗ, dễ bị kích động. Trong ngành khai thác than, năng lực phán đoán, kinh nghiệm và sự phối hợp có ý nghĩa sống còn, bởi sai sót nhỏ có thể dẫn đến thương tật hoặc tử vong. Do đó, sự bất mãn không chỉ xuất phát từ nghèo đói, mà còn từ việc người lao động bị buộc phải phục tùng kỷ luật công nghiệp, trong khi tiếng nói nghề nghiệp của họ bị xem nhẹ. Green cho thấy công đoàn thợ mỏ Hoa Kỳ tạo ra một ngôn ngữ chung để biến nỗi bất bình riêng lẻ thành yêu sách công khai về quyền công dân và sự tôn trọng. Công đoàn cung cấp tổ chức, thông tin, quỹ hỗ trợ và khả năng thương lượng, nhưng ý nghĩa sâu hơn là khẳng định thợ mỏ không phải tài sản của công ty. Sự đoàn kết của công đoàn cũng bao gồm người lao động thuộc các nguồn gốc chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Điều đó không xóa bỏ mọi chia rẽ nhưng tạo ra lợi ích chung đủ mạnh để chống lại chiến lược chia để trị của giới chủ. Green vì vậy xem tổ chức lao động như một thực hành dân chủ tại nơi dân chủ địa phương bị hạn chế nghiêm trọng. Thứ ba, bạo lực ở Paint Creek, Matewan và Blair Mountain là kết quả của sự đàn áp có tổ chức. Cuốn sách không trình bày bạo lực như một đặc tính tự nhiên của vùng Appalachia, cũng không quy nó đơn giản cho sự nóng nảy của thợ mỏ. Green đặt các vụ đối đầu tại Paint Creek, Matewan và đỉnh Blair Mountain trong bối cảnh quyền tổ chức bị ngăn chặn bằng cưỡng chế. Chủ mỏ thuê lực lượng bảo vệ tư nhân, trong đó có các nhân viên của hãng thám tử Baldwin Fells, để giám sát, đe dọa và trục xuất người ủng hộ công đoàn. Những lực lượng này hoạt động bên cạnh cảnh sát địa phương, cơ quan tư pháp và các quan chức vốn thường đứng về phía quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi các kênh kiến nghị, hội họp và thương lượng bị bóp nghẹt, xung đột có xu hướng leo thang từ đình công sang đụng độ có vũ trang. Matewan trở thành biểu tượng vì nó cho thấy một cộng đồng địa phương có thể kháng cự việc lực lượng tư nhân áp đặt quyền lực. Blair Mountain, nơi đông đảo thợ mỏ tiến quân trong cuộc đối đầu lớn nhất, cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng đã vượt quá phạm vi một thị trấn hay một mỏ. Phân tích của Green đặc biệt quan trọng ở chỗ nó nối bạo lực với sự bất bình đẳng về quyền lực và sự thất bại của pháp quyền công bằng. Nhờ vậy, người đọc có thể thấy các cuộc chiến than đá là xung đột về ai được nhà nước bảo vệ, ai có quyền thực thi luật lệ và quyền chính trị có thực sự áp dụng cho người nghèo hay không. Thứ tư, những nhân vật và gia đình công nhân cho thấy cuộc chiến diễn ra từ bếp lửa đến nghị trường. Green sử dụng các nhân vật nổi tiếng và tư liệu đời sống để làm rõ rằng cuộc chiến than đá không chỉ diễn ra giữa lãnh đạo công đoàn với chủ doanh nghiệp. Mother Jones xuất hiện như một nhà tổ chức có khả năng kết nối bất mãn của thợ mỏ với ngôn ngữ đạo đức về công lý và tương lai con trẻ. Các nhân vật như cảnh sát trưởng Logan County Don Chaffin cho thấy chính quyền địa phương có thể trở thành một bên tham chiến chống công đoàn thay vì một trọng tài trung lập. Việc Green đề cập những tên tuổi gắn với lịch sử vùng đất này, kể cả Devil and Hatfield, cũng nhấn mạnh rằng liên minh chính trị trong các mỏ than không phải lúc nào hoàn toàn thuần nhất hay không vụ lợi. Tuy nhiên, trọng tâm đạo đức của sách vẫn thuộc về các gia đình thợ mỏ. Đình công và trục xuất ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em và các khu lều tạm của người lao động, khiến việc tổ chức trở thành câu chuyện về duy trì cộng đồng trong điều kiện thiếu thốn. Bằng cách nối các trải nghiệm này với tòa án, cơ quan lập pháp và Thượng viện Hoa Kỳ, Green cho thấy một tranh chấp tại các khe núi West Virginia đã buộc quốc gia phải đối diện với mâu thuẫn giữa quyền tài sản và quyền con người. Cách kể nghề nhiều cấp độ giúp cuốn sách không biến lịch sử lao động thành danh sách trận đánh hay tiểu sử các thủ lĩnh, mà giữ được mối liên hệ giữa chính sách lớn và tổn thất cụ thể của đời sống thường nhật. Cuối cùng, thắng lợi năm 1933 làm rõ tính dài hạn và giới hạn của cuộc đấu tranh dân chủ. Khung thời gian từ sự xuất hiện của các nhà tổ chức Công đoàn Thợ mỏ Hoa Kỳ năm 1892 đến bước ngoặt năm 1933 là lựa chọn lập luận quan trọng của Green. Nó chống lại cách kể lịch sử chỉ tập trung vào một vụ nổ bạo lực hay một anh hùng riêng lẻ. Các thợ mỏ đã trải qua nhiều thất bại, bị đàn áp, bị chia rẽ và bị buộc phải bắt đầu lại trước khi phong trào giành được thắng lợi rộng lớn hơn trong bối cảnh chính trị của thời kỳ New Deal. Kết quả này cho thấy cải cách không xuất hiện tự động từ sự khắc nghiệt của điều kiện lao động. Nó đòi hỏi tổ chức bền bỉ, mạng lưới đoàn kết và một thay đổi trong tương quan quyền lực ở cấp bang lẫn cấp liên bang. Đồng thời, Green không biến thắng lợi ấy thành một kết thúc hoàn hảo. Lịch sử ông kể cho thấy quyền lao động luôn phụ thuộc vào luật pháp, năng lực tổ chức và mức độ sẵn sàng của nhà nước trong việc kiềm chế quyền lực tư nhân. Vì thế, ý nghĩa hiện thời của cuốn sách không nằm ở việc đồng nhất quá khứ với mọi tranh chấp lao động ngày nay. Giá trị của nó là cung cấp một cách đặt câu hỏi chính xác hơn. Ai kiểm soát các điều kiện sống ngoài nơi làm việc? Những quyền nào trên giấy tờ có thể được thực thi trong thực tế? Và khi bất bình đẳng quyền lực quá lớn, các thiết chế dân chủ có còn mở cho người lao động một con đường giải quyết không bạo lực hay không? Kết luận, The Devil is Here in These Hills phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử Appalachia, công đoàn, kinh tế chính trị và những cuộc tranh luận về bất bình đẳng. Sinh viên và người nghiên cứu sẽ tìm thấy một khung tư liệu hữu ích để hiểu vì sao lịch sử lao động không thể tách rời lịch sử pháp luật, quyền công dân và quyền lực nhà nước. Độc giả phổ thông vẫn có thể theo dõi tác phẩm vì Green tổ chức một phạm vi lịch sử dài thành các cuộc xung đột, địa điểm và con người cụ thể, thay vì chỉ trình bày khái niệm, trừu tượng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nhận ra cách điều kiện nhà ở, an ninh, luật lệ địa phương và quyền tổ chức cùng định hình quan hệ lao động. Nó cũng nuôi dưỡng sự thận trọng trước những lời giải thích quy bạo lực lao động cho tính cách cá nhân hoặc văn hóa vùng miền, mà bỏ qua cấu trúc quyền lực phía sau. So với nhiều sách lịch sử công đoàn chỉ tập trung vào các tổ chức quốc gia, luật lao động hoặc những cuộc đình công nổi tiếng, tác phẩm này nổi bật nhờ gắn quy mô quốc gia với địa lý và cộng đồng cụ thể của vùng Ten West Virginia. Green vừa giải thích cơ chế kiểm soát của các công ty, vừa giữ được tiếng nói và phẩm giá của những gia đình chịu hậu quả. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu rộng, tường thuật dễ tiếp cận và lập luận về tự do dân chủ khiến đây là một công trình đáng đọc trong lịch sử lao động Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ James Green, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!